tập tâm từ theo từng giai đoạn. Sau khi đạt đến cận định Upacara Samadhi và an chỉ định Apana Samadhi, bằng việc tu tập tâm từ đến người thầy, hãy chọn một người khác trong nhóm thứ nhất. Đó là những người đáng kính và đáng đảnh lễ như vị thầy của bạn, và rồi tu tập tâm từ đến họ. Lúc này, sau khi bạn đã chọn một người mới và sẵn sàng để tu tập tâm từ đến người ấy trước, trước tiên, bạn nên bắt đầu bằng cách tu tập tâm từ đến người thầy thứ nhất. Sau khi tâm từ có được sức mạnh và đà đẩy với người thầy, lúc ấy hãy chuyển sang người mới. Khi bạn đã chuyển sang người thứ hai, hãy tiếp tục tâm từ cho đến khi tâm trở nên an tịnh, mềm mại, phấn chấn và toàn thân được thấm đẫm với một cảm giác thích thú của sự mát mẻ. Giúp việc thực hành liên tục, tâm trở nên phấn chấn và an lạc. Cố gắng không để cho việc thực hành tâm từ bị dừng lại và không nên để cho nó biến mất. Bạn phải luôn luôn duy trì việc thực hành của mình một cách liên tục. Điều có thể xảy ra là khi sự phấn chấn và an lạc phát sanh, người hành thiền sẽ ngưng hành. Bị sự phấn chấn và an lạc này cuốn đi, có một sự cám dỗ khiến người hành thiền ngưng lại để thưởng thức cái cảm giác dễ chịu ấy. Tuy nhiên, ngay lúc đó, định sẽ mất. Do đó, chớ để bị lôi cuốn vào trạng thái phấn chấn và an lạc này, mà hãy tiếp tục hành thiền tâm từ. Nếu cảm giác từ ái đối với người thứ hai bị yếu đi hay hoàn toàn không sanh khởi, nên quay trở lại với vị thầy đầu tiên. Khi cảm giác từ ái đối với vị thầy đầu tiên trở nên mạnh mẽ, hãy chuyển sang người thứ hai và thấy xem bạn có thể phát triển được tâm từ mạnh mẽ đối với người thứ hai này không. Nếu cảm giác từ ái phát sanh và có được sức mạnh, thì tiếp tục thực hành chỉ với người thứ hai này thôi. Bạn nên hành thiền tâm từ bằng cách chuyển đổi qua lại giữa người thứ nhất và người thứ hai theo cách này. Theo những chỉ dẫn tôi vừa đưa ra, cố gắng tu tập tâm từ cho 4 hoặc 5 người trong nhóm thứ nhất, tức nhóm người đáng kính và đáng đảnh lễ. Lại nữa, khi thực hành, bạn phải hành cho đến khi thông thạo pháp hành và đạt đến cận định hoặc an chỉ định, nghĩa là cho tới khi bạn đắc thiền tâm từ. Sau đó, hãy tu tập tâm từ đến một người thuộc nhóm thứ hai, người rất thân yêu. Tiếp đến, mở rộng tâm từ đến một người thuộc nhóm thứ ba, người không thân, không thù. Và cuối cùng, rải tâm từ đến một người thuộc nhóm thứ tư, tức người thù. Nếu bạn không có những kẻ thù, bạn không cần phải tu tập tâm từ đến một kẻ thù. Khi chúng ta có một người mà chúng ta xem là kẻ thù, lúc đó cụm từ tu tập tâm từ đến một người thù có thể được minh họa một cách rõ ràng bằng kinh nghiệm của vị sư người Úc Uvimala Ramsey tôi đã nói tới ở trên. Sau khi Uvimala Ramsey hành tâm từ được hơn một tháng, tôi bảo vị ấy hãy tu tập tâm từ đến một người thù. Khi tôi hỏi vị ấy xem vị ấy có kẻ thù nào không, vị ấy trả lời, có, còn có một người thù. Vì thế tôi bảo vị ấy, nếu sư có một người thù, cố gắng tu tập đến người thù đó xem. Ngày hôm sau khi vị ấy đến trình pháp, vị ấy trình bày rằng vị ấy không thể tu tập tâm từ đến người thù này. Vị ấy nói rằng người phụ nữ này đã khiến cho vị ấy đau khổ rất nhiều. Vì lý do đó, vị ấy không thể tu tập tâm từ đến cô ta, bởi vì vị ấy không có những cảm giác thiện chí đối với cô ta. Vị ấy cũng thêm rằng vị ấy mong cho cô ấy được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên, hoặc cô ấy có thể có cuộc sống sung túc và thanh nhàn. Tôi bảo vị ấy, nếu sự tình là vậy, hãy quay trở lại với vị thầy đầu tiên mà sư tu tập tâm từ. Ngay khi cảm giác từ ái trở nên mạnh mẽ và mãnh liệt, sư nên chuyển sang người phụ nữ này và tu tập tâm từ cho cô ta. Nếu lúc đó cảm giác từ ái không sanh, trở lại với vị thầy và tu tập tâm từ cho vị ấy. Khi cảm giác từ ái trở nên mãnh liệt, chuyển sang người phụ nữ và cố gắng tu tập tâm từ cho cô ta trở lại. Cứ tiếp tục làm đi làm lại như vậy nhiều lần thử xem. Sau 2 ngày, Uvimalaramsi báo, bây giờ việc hành thiền tâm từ của con đã diễn tiến tốt đẹp rồi. Con có thể tu tập tâm từ đến người phụ nữ này y như cách con tu tập tâm từ cho vị thầy và những người khác được rồi. Vì con không còn nghĩ người phụ nữ này là kẻ thù nữa, mà là một người bạn. Sau khoảng một tháng rưỡi hành thiền tâm từ, khuôn mặt của vị ấy trong sáng và tươi cười hẳn lên. Thân vị ấy cũng tỏa ra ánh sáng lành mạnh. Khuôn mặt, nước da và thân vị ấy chắc chắn không còn giống như cái ngày đầu tiên vị ấy đến thiền viện nữa. Vì thế, khi bạn tu tập tâm từ mạnh mẽ cho một người thù, có thể bạn cũng sẽ trình bày sự kinh nghiệm giống như vị sư này vậy. Thêm một điều nữa phải cẩn thận, nếu chúng ta hành thiền tâm từ cho một người thù mà chỉ nghĩ về những điều không tốt hay những điều không xứng đáng người ấy đã làm cho chúng ta, thời sẽ có những khó khăn và chúng ta sẽ chấm dứt với tâm sân dosa. Vào lúc ấy, chúng ta nên nhập vào thiền chứng mà chúng ta đã đạt đến khi tu tập tâm từ đến những người trước. Xuất khỏi thiền, chúng ta cố gắng tiếp tục tu tập thiền tâm từ đến người thù ấy lại. Chúng ta cố gắng hành theo tấm gương của vị sư người Úc đã nói. Nếu cảm giác từ ái không sanh, chúng ta có thể dùng phương pháp tôi sẽ giải thích chi tiết dưới đây. Những suy xét để vượt qua sân hận. Đức Phật đã đưa ra sự chỉ dẫn như sau cho các vị đệ tử. Này các tỳ kheo, cho dù bọn cướp có hành hạ các ngươi và cắt đứt tay chân các ngươi bằng dây cưa hai người kéo, tức cưa cáp mập, hai tay nắm hai đầu và hai người cưa, các ngươi cũng không nên khởi tâm giận dữ với những người đã hành hạ các ngươi. Nếu các ngươi giận dữ, các ngươi không còn tuân theo lời ta dạy. Nếu các ngươi lấy sân hận đáp lại người sân hận, thời chính các ngươi mới thật sự là người đáng khinh hơn. Khi các ngươi có thể khâm nhẫn và không đáp trả lại bằng sự sân hận, các ngươi là người chiến thắng trong cuộc chiến. Khi bạn nhận ra rằng mình đang nổi sân với người nào đó, bạn nên cố gắng kiềm chế sự nóng giận của mình với chánh niệm và không sân. Như vậy, bạn có thể tiếp tục sống bình yên. Điều này sẽ có lợi cho cả đôi bên, cho chính bạn và cho người khác. Chú giải Thanh Tịnh Đạo có đề cập đến rất nhiều cách khác nhau để vượt qua sân hận. Tuy nhiên, do không đủ thời gian để giải thích chi tiết tất cả các cách ấy, tôi sẽ chỉ nói chi tiết một số cách mà thôi. Nếu sân hận biến mất sau khi suy xét theo cách này, bạn hãy tiếp tục tu tập tâm từ. Nếu sân hận vẫn không biến mất, thời nó sẽ biến mất sau khi bạn suy xét đến đức kham nhẫn của Bồ Tát trong những kiếp trước. Hãy lắng nghe cẩn thận hỡi những người con trai và con gái của Phật. Đức Phật, bậc đạo sư của chúng ta, đã kham nhẫn trong nhiều kiếp sống trước và không bao giờ nóng giận với những người đã hành hạ Ngài hoặc đối xử tệ bạc với Ngài bằng nhiều cách khác nhau. Ngài đã làm chủ kham nhẫn như thế nào trong những kiếp sống ấy? Hành kham nhẫn khi làm đạo sĩ Khantivadi. Thuở xưa, vua Kalapu là người cai trị xứ Ba La Nại. Lúc bấy giờ, Đức Bồ Tát sinh làm con trai của một người Ba La Môn rất giàu, với số tài sản lên đến 80 triệu đồng tiền vàng. Khi cha mẹ qua đời, Ngài nhìn vào số tài sản mà cha mẹ để lại và chợt nhận ra rằng họ không thể nào mang theo những thứ này qua bên kia thế giới. Suy xét theo cách này, Ngài cũng nhận ra rằng Ngài sẽ không thể nào đem theo những tài sản ấy khi chết. Vì thế, Ngài đem bố thí hết. Sau khi bố thí hết mọi thứ, Ngài đi vào rừng và trở thành một vị đạo sĩ. Ngài ở trong một cánh rừng gần dãy Khi Mã Lạp Sơn, ăn trái cây, hạt rừng, sống qua ngày. Tuy nhiên, do ở trong rừng không có muối, dầu ăn và giấm, nên một ngày nọ, Ngài phải đi xuống làng để kiếm những thứ ấy. Nhờ vậy, Ngài có thể được một chế độ ăn có dinh dưỡng hơn. Trên bước đường đi kiếm những thực phẩm này, Đức Bồ Tát cuối cùng đến kinh thành Ba La Nại. Trong khi đi khất thực ở kinh thành, viên tể tướng nhìn thấy Đức Bồ Tát và với lòng tôn kính vô biên đã mời Ngài ở lại đó thọ thực. Sau khi viên tể tướng dâng cúng thức ăn cho Ngài, ông ngỏ ý mời đạo sĩ nghỉ lại trong vườn Thượng Uyển. Ngài đã nhận lời và đi vào sống trong vườn Thượng Uyển ấy. Một hôm, vua Kalapu đi đến vườn Thượng Uyển cùng với hoàng hậu cùng nhiều hầu nữ để vui chơi. Những màn khiêu vũ và ca hát được thực hiện trên một phiến đá lớn. Nằm kê đầu trên lòng của một nàng thứ phi sủng ái, vua theo dõi những màn trình diễn của các ca sĩ, nhạc công và phủ công. Khi đang theo dõi cuộc vui, vua rơi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Đám phụ nữ đang nhảy múa để mua vui cho vua nhận thấy rằng vua đã ngủ. Họ liền dừng lại cuộc chơi vì thấy rằng nó không còn cần thiết nữa. Sau đó, họ đi dạo một lát trong vườn Thượng Uyển. Khi họ đi quanh khu vườn, họ gặp vị đạo sĩ, tức Đức Bồ Tát. Nhìn thấy Ngài, họ tiến đến đảnh lễ và thỉnh cầu Ngài bàn cho một thời pháp thích hợp. Nghe lời thỉnh cầu của họ, vị đạo sĩ liền thuyết một bài pháp. Khoảng thời gian đó, nàng thứ phi mà Đức vua đang kê đầu trên lòng muốn đánh thức vua. Vì thế, nàng nhích người một chút để đánh thức. Không thấy người hầu nữ nào chung quanh. Đức vua hỏi họ đã đi đâu. Bà thứ phi tâu rằng họ đã đi nghe vị đạo sĩ thuyết pháp. Khi nghe nói vậy, Đức vua lòng đầy ghen tị và cực kỳ giận dữ. Vội chộp lấy thanh đoản kiếm, vua hét lớn lên rằng: "Ta sẽ dạy cho vị đạo sĩ này một bài học", và lao người đi tìm vị đạo sĩ lừa đảo ấy. Đoán biết được sự giận dữ của Đức vua, một trong những nàng hầu nữ rất thân cận với Đức vua đã cố gắng giữ lấy thanh đoản kiếm của vua, làm cho vua nguôi giận. Nhưng cơn giận của vua không lắng xuống. Đối diện với vị đạo sĩ, vua hỏi ông đang thuyết giảng cái gì. Vị đạo sĩ trả lời rằng ông đang thuyết giảng pháp nhẫn nại. Nghe thế, vua hỏi ông về ý nghĩa của pháp nhẫn nại. Vị đạo sĩ trả lời rằng nhẫn nại có nghĩa là người ta sẽ không nổi sân cho dù có bị người khác mắng chửi, sỉ vả, vu khống hay hành hạ. Vua nói rằng ông muốn thấy xem vị đạo sĩ thật sự có pháp nhẫn nại như vậy hay không. Và lập tức vua kêu người đao phủ của vua đến. Khi người đao phủ đến, vua ra lệnh cho y tóm lấy vị đạo sĩ và đẩy ngài xuống đất. Vua ra lệnh cho ông dùng roi gai đánh vị đạo sĩ 2000 lần trên khắp toàn thân. Người đao phủ theo lệnh Đức vua đánh đạo sĩ Kantivadi 2000 roi. Sau khi nhận đủ 2000 roi gai, da vị đạo sĩ rách nát khắp toàn thân, thịt ngài bị móc gai cắt vào đến bầm tím và chảy máu ra ở nhiều nơi trên thân. Bạn có thể tưởng tượng là ngài phải chịu đau đớn biết chừng nào không? Không phạm vào bất kỳ sai lầm nào, nhưng ngài đã bị trừng phạt một cách dã man. Tuy nhiên, bất chấp đau đớn, vị đạo sĩ vẫn không khởi tâm sân hận hoặc phê phán Đức vua hay người đao phủ. Mặc dù có lý do chính đáng để giận dữ, vị đạo sĩ vẫn kham nhẫn. Người hành tâm từ nên noi theo tấm gương của vị đạo sĩ này. Dù bị hành hạ khốc liệt như vậy, đạo sĩ vẫn không chết. Vì thế, Đức vua lại hỏi ngài đang giải pháp gì. Một lần nữa, vị đạo sĩ trả lời rằng ngài đang giải pháp nhẫn nại. Vua nghĩ nhẫn nại nằm ở trên da ta sao? Nhẫn nại không ở trên da mà ở sâu trong tâm ta. Vị đạo sĩ điềm tĩnh nói. Cảm thấy bị xúc phạm trước câu trả lời này, vua Kalapu trở nên giận dữ hơn. Do sân hận áp đảo, vua ra lệnh cho người đao phủ chặt đứt hai tay của vị đạo sĩ, rồi hai chân và cuối cùng cắt đứt cả mũi và tai của ngài. Người đao phủ theo lệnh của Đức vua đã tàn nhẫn cắt đứt từng phần thân thể của ngài với chiếc rìu. Mỗi lần một bộ phận bị chặt bỏ, Đức vua lại hỏi vị đạo sĩ ngài đang giải pháp gì. Và mỗi lần như vậy, vị đạo sĩ cũng trả lời rằng ngài đang giải pháp nhẫn nại và rằng sự nhẫn nại này nằm ở tận sâu trong tâm của ngài. Quá điên tiết, cuối cùng vị vua hét lên: Đồ đạo sĩ lừa đảo, hãy giữ lấy cái pháp nhẫn nại của ngươi và xem nó có ích lợi gì cho ngươi bây giờ không. Rồi Đức Vua lấy chân đá vào ngực vị đạo sĩ, bỏ đi một cách khinh miệt. Khi vừa ra đến cổng vườn, quả đất đã nuốt chửng vua Kalapu. Kinh nói rằng ông ta bị rơi thẳng vào địa ngục A Tỳ. Sau đó, viên tể tướng đi đến và xin đạo sĩ đừng tức giận với Đức Vua. Vị đạo sĩ trả lời như sau: cầu mong cho Đức Vua, người đã đả thương thân thể ta một cách độc ác, được sống lâu. Một con người trong sạch như ta không bao giờ xem những hành động ấy bằng sự thù nghịch. Hiện nay, mỗi người trong chúng ta đều có những kẻ thù, nhưng chắc chắn họ không làm khổ chúng ta như cách vua Kalapu đã làm khổ vị đạo sĩ. Suốt cuộc thử thách này, đạo sĩ Kantivadi luôn nhẫn nại và không hề khởi tâm oán giận đối với vua Kalapu, mặc dù những hành động của vị này thật sự hèn hạ. Vì thế, là đệ tử Phật, bạn cũng nên nhẫn nại và không oán giận. Bạn có làm được không? Bạn nên suy xét theo cách này, và sau khi đã loại bỏ được sự sân hận đối với kẻ thù, bạn sẽ tiếp tục thực hành tâm từ. Tuy nhiên, nếu sau khi suy xét như vậy mà sân hận vẫn không biến mất, bạn nên suy xét đến đức nhẫn nại của Bồ Tát trong kiếp làm Dhammapala. Câu chuyện về Dhammapala. Thuở xưa, khi Đức Vua Mahabhatapa là người cai trị xứ Ba La Nại, lúc bấy giờ Đức Bồ Tát nhập thai trong lòng Hoàng hậu Chanda Devi. Sau khi sinh ra, Ngài được đặt tên là Dhammapala. Khi hoàng tử Dhammapala được 7 tháng tuổi, một hôm Hoàng hậu tắm cho Ngài và cẩn thận mặc áo quần cho Ngài. Mặc áo quần xong, Hoàng hậu âu yếm, vuốt ve và ôm Hoàng Nhi vào lòng. Trong lúc Hoàng hậu đang âu yếm Hoàng Nhi như vậy, thì tình cờ Đức Vua Mahabhatapa đi vào phòng của bà. Hoàng hậu rất thích Hoàng Nhi bé bỏng của mình, nên dù đã nhìn thấy Đức Vua, bà vẫn không đứng dậy ngay để nghênh đón Đức Vua. Vua nghĩ thầm, ngay cả bây giờ, hoàng tử con bé mà hoàng hậu đã thích đến như vậy, khi nó lớn thì sẽ như thế nào đây? Chắc chắn rằng nàng sẽ không quan tâm gì đến ta nữa. Vì thế, ta phải loại bỏ đứa bé này ngay tức thời. Lập tức, vua tức giận quay đi và trở lại ngai vàng. Sau đó, vua triệu tập viên đao phủ đến và ra lệnh cho ông ta đi tới phòng hoàng hậu đem Hoàng Nhi Dhammapala đến đây. Biết được Đức Vua đang tức giận với mình, hoàng hậu khóc lóc trong khi vẫn ôm chặt lấy Hoàng Nhi trong lòng. Tuy nhiên, những giọt nước mắt của bà không ngăn được viên đao phủ phục tùng mệnh lệnh Đức Vua đang giằng lấy Hoàng Nhi Dhammapala trong lòng bà. Lo lắng, hoàng hậu Chanda Devi đuổi theo viên quan phủ đến bệ rồng. Viên đao phủ đặt Hoàng Nhi trên tấm thớt trước mặt Đức Vua, và người này ngay lập tức ra lệnh cho ông chặt đứt đôi tay của Hoàng Nhi bé bỏng. Quỳ trên hai đầu gối, Hoàng hậu Chanda Devi van xin Đức Vua thay vì chặt tay Hoàng Nhi, hãy chặt tay của bà. Bà khẩn cầu Đức Vua và nói rằng Hoàng Nhi không có tội tình gì cả và lỗi là hoàn toàn do bà mà thôi. Mặc dù Hoàng hậu van xin và khẩn cầu không ngừng như vậy, Đức Vua vẫn ra lệnh cho chặt đứt lìa đôi tay của đứa bé. Viên đao phủ dâng lệnh và tàn nhẫn chặt đứt đôi tay của hoàng tử Dhammapala mới 7 tháng tuổi với một chiếc rìu. Vì chiếc rìu rất bén nên đôi tay bé nhỏ liền rơi xuống giống như hai búp măng tơ trên sàn. Tuy nhiên, Đức Bồ Tát Hoàng Nhi không giận dữ hay than khóc, mà với tấm lòng kham nhẫn và tràn ngập từ bi, Ngài chịu đựng sự đau đớn một cách nhẫn nại. Mẹ Ngài vội vàng quỳ xuống, nhẹ nhàng nhặt lấy đôi tay bé nhỏ của Ngài và ôm ghì trong lòng trong khi vẫn cay đắng than khóc. Sau đó, Đức Vua ra lệnh cho chặt đứt đôi chân Ngài. Một lần nữa, Chanda Devi khẩn cầu cho sự vô tội của đứa con thơ trong vô vọng. Đôi chân bị chặt đứt. Sau khi đôi chân bị chặt đứt, vua ra lệnh cho viên đao phủ tiếp tục chặt đứt đầu Ngài. trong nỗi tuyệt vọng, người mẹ lại khẩn cầu đức vua. Nhưng đức vua không đoái hoài gì đến những lời khẩn cầu của bà. Bị đe dọa sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Viên đao phủ phải thi hành mệnh lệnh của vua và chặt đứt đầu đứa bé. Ngay cả sau khi đã chặt đứt đầu và hoàng tử đã chết, cơn tức giận của vua cũng không tan biến. Vì thế, ông ra lệnh cho viên đao phủ tung cái xác của hoàng nhi lên hư không và dùng lưỡi dao bén quét quanh thân ngài như thể đang làm một cái vòng hoa vậy. Tới mức đó là sự độc ác của người cha hèn hạ. Chứng kiến những việc làm tàn nhẫn này, hoàng hậu Chandadevi chỉ biết đấm ngực kêu than và cuối cùng ngã xuống chết liền tại chỗ. Ngay khi hoàng hậu chết, vua Mahapatapa cũng từ ngai vàng rơi xuống sàn và lập tức quả đất mở ra nuốt ông vào lòng địa ngục A Tỳ. Trong suốt thời gian vua cha thực hiện những hành động ti tiện đầy hằn học này, Bồ Tát Dhammapala bé bỏng không hề khởi tâm oán giận. Ngay cả vào lúc chết, ngài cũng chết một cách kham nhẫn, không chút hận thù trong tâm. Là những người hành thiền, là những đệ tử của Phật, chắc chắn chúng ta sẽ không có kẻ thù nào ác độc đến độ sẽ hành hạ chúng ta như cách Đức Vua đã hành hạ Dhammapala vậy. Đức Bồ Tát không hề khởi tâm sân hận, ngay cả khi phải đương đầu với những hành động ti tiện khủng khiếp ấy. Ngài chịu đựng sự đối xử tệ bạc này một cách kham nhẫn. Do đó, bà có nên cố gắng sống nhẫn nại, không khởi tâm nóng giận không? Nhờ suy xét theo cách này, bạn có thể đoạn trừ được bất cứ sự nóng giận nào mà bạn có thể có đối với kẻ thù và tiếp tục tu tập tâm từ. Lắng dịu sân hận bằng suy xét và phân tích. Nếu suy xét trên những phẩm chất xứng đáng của kham nhẫn như trên mà vẫn không lắng dịu được ngọn lửa sân, bạn nên thực hiện một sự suy xét theo lối phân tích. Điều này được làm theo cách như sau. Khi bạn đang hành thiền tâm từ và cảm thấy tức giận một người nào đó, bạn nên tự hỏi mình xem bạn đang giận cái gì hay đang giận ai. Có phải bạn đang tức giận với tóc trên đầu hắn ta hay lông trên người hắn ta? Có phải bạn tức giận với móng tay, móng chân hay răng của hắn ta? Có phải bạn đang tức giận với da của hắn ta? Có phải bạn tức giận với thịt hay gân của hắn ta? Cứ lần lượt như vậy, bạn có thể tự hỏi mình xem có phải bạn đang tức giận với đại địa, tức yếu tố đất được tìm thấy trên tóc của hắn ta? Có phải bạn đang tức giận với thủy đại, với hỏa đại hay với phong đại? Cách khác là hỏi những câu hỏi này dựa trên 5 uẩn, khandhas, 12 xứ, 18 giới như đã được đề cập trong vi diệu pháp, Abhidhamma. Dựa trên các uẩn, chẳng hạn, bạn có thể tự hỏi mình xem có phải bạn đang tức giận với sắc, thọ, tưởng, hành hay thức. Bạn cũng có thể tự hỏi xem có phải bạn đang tức giận với nhãn xứ, đó là con mắt, hay bạn đang tức giận với sắc xứ, đó là màu sắc. Bạn đang tức giận với ý xứ, bạn đang tức giận với pháp xứ, hay bạn đang tức giận với nhãn giới, hay với sắc giới. Bạn đang tức giận với nhãn thức giới, hay với ý giới. Hay bạn đang tức giận với pháp giới, hay với ý thức giới. Khi bạn phân tích như vậy, bạn sẽ nhận ra rằng không có gì vững chắc cho bạn sử dụng để giữ cái tâm sân này. Cũng như trên hư không, không có một bề mặt vững chắc nào để bạn có thể treo một bức tranh trên đó, hay không có một chỗ dựa nào cho hạt cải trên đầu cây kim. Phân tích theo cách này, có khả năng bạn sẽ đoạn trừ được tâm sân. Nhờ vậy, bạn có thể tiếp tục với công việc tu tập tâm từ của mình. Nếu dùng phương pháp trên mà bạn vẫn không thể đoạn trừ được tâm sân, bạn nên suy xét và phân tích các đặc tính của danh Nama và sắc Rupa hay các hiện tượng tâm lý và vật lý. Tất cả các hiện tượng tâm vật lý hiện hữu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi sát na rồi biến mất. Trong thực tế, cái sai mà chúng ta nghĩ chúng ta đã trải nghiệm ấy chỉ là một khoảnh khắc xuất hiện của danh hay sắc vốn hiện hữu trong một sát na ngắn ngủi, và cái đó giờ đã hoàn toàn diệt và hoàn toàn biến mất. Vì thế, ngay lúc này đây, cái ý nghĩ hay trạng thái tâm đặc biệt hay cái cảm thọ khó chịu khiến cho chúng ta đau khổ đó không còn hiện hữu nữa. Ngay chính khoảnh khắc ấy, chúng ta thật sự tức giận với danh sách nào của kẻ thù, khi mà danh sách vốn tạo ra đau khổ cho chúng ta không còn hiện hữu nữa. Trong tiến trình đang diễn ra của danh sách mà chúng ta cho đó như kẻ thù của chúng ta, lúc này chỉ là những tiến trình danh sách hoàn toàn mới, không làm tổn thương gì đến chúng ta bằng bất cứ cách nào. Do đó, chúng ta đang tức giận với hiện tượng danh sách nào? Vì không có một danh sách hay hiện tượng tâm vật lý nào thường hằng để có thể tạo thành cơ sở cho sự tức giận của chúng ta cả. Chúng ta nên suy xét theo cách như thế. Và sau khi suy xét, nếu sân hận lắng dịu và được đoạn trừ, lúc đó chúng ta mới có thể tu tập tâm từ đến những kẻ thù của chúng ta. Hãy làm đi làm lại điều này nhiều lần cho đến khi chúng ta đắc thiền. Chúng ta nên hành thiền tâm từ cho: thứ nhất, bản thân chúng ta; thứ hai, một người đáng kính; thứ ba, một người rất thân và gần gũi với chúng ta; thứ tư, một người không thân, không thù hay người chỉ quen biết sơ sơ; và thứ năm, một người thù hay một người chúng ta căm ghét. Chúng ta cần tu tập tâm từ cho bản thân chúng ta, cho một người đáng kính, một người rất thân, một người không thân, không thù và một người thù không có sự phân biệt, giống như cách nước hòa với sữa. Để cho không sữa hay nước nào có thể phân biệt được hay tách rời khỏi nhau được, hành theo cách này sẽ không còn những khác biệt hay khác nhau giữa chúng ta và người khác, hay giữa người chúng ta yêu mến và kẻ thù nữa. Cho đến lúc này, chúng ta đã hành thiền tâm từ cho mỗi người một lần được rồi. Khi cảm giác từ ái trở nên mạnh mẽ và chân thực, chúng ta cũng có thể tu tập tâm từ cho bất kỳ người nào thuộc bất kỳ nhóm nào trong năm nhóm kể trên bằng cách thoải mái pha trộn giữa các nhóm. Như thế nào? Chúng ta có thể tu tập tâm từ theo cách sau: cầu mong cho tôi được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Cầu mong cho người tôi yêu mến cũng được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Cầu mong cho tôi được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Cầu mong cho con người đáng kính của tôi cũng được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Cầu mong cho tôi được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Cầu mong cho kẻ thù của tôi cũng được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Cầu mong cho tôi được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Cầu mong cho người không thương, không ghét của tôi cũng được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Cầu mong cho tôi được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Cầu mong cho người tôi yêu mến, người tôi kính trọng, kẻ thù của tôi và người không thương, không ghét của tôi, tất cả đều được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Tu tập tâm từ không phân biệt. Chúng ta hãy tưởng tượng bốn loại người sau đang ngồi với nhau: người đang hành tâm từ trước chúng ta, người chúng ta yêu mến, người không thương không ghét và người thù. Thình lình một bọn cướp xuất hiện và nói rằng chúng muốn cắt cổ một trong bốn người này để lấy máu cúng dường cho các thần linh theo truyền thống Miến Điện. Vì thế, chúng yêu cầu nộp một người trong nhóm. Bây giờ, nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ đi với họ và để ba người kia lại, hoặc nếu bạn nghĩ họ hãy đem người bạn yêu mến đi và để kẻ thù lại, hoặc hãy đem kẻ thù đi và để người bạn yêu mến lại, thì tất cả những kịch bản này cho thấy rằng bạn vẫn chưa thành tựu được tâm từ không phân biệt. Đây vẫn không phải là cách sửa hòa với nước. Chú giải của Bộ Thanh Tịnh Đạo nói rằng nếu chúng ta không muốn nộp bất cứ người nào trong bốn người này cho bọn cướp và có cùng một ước nguyện cho cả bốn người này được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên, chúng ta đã hoàn toàn làm chủ được việc thực hành tâm từ của mình. Đây là pháp hành tâm từ đích thực không có bất kỳ sự phân biệt nào. Kết quả là chúng ta đã trở thành người thành thạo đúng mực trong pháp hành tâm từ này. Từ hành tâm từ không xác định đến hành tâm từ xác định. Sau khi hành xong cách này, chúng ta mở rộng khu vực chúng ta rải tâm từ ra. Dần dần, bằng cách hướng nó đến một gia đình đang sống trong căn nhà của họ, rồi đến vùng ngoại ô, ngôi làng, tỉnh thành, bang và đất nước nơi chúng ta sống. Kế tiếp, chúng ta tập trung tâm vào tất cả chúng sanh trên thế gian và tập trung tâm từ đến họ. Khi chúng ta hành theo cách này, tâm từ đã chuyển từ xác định Odisha Metta với sự phân chia thành từng nhóm khác nhau sang tâm từ không xác định Anodisha Metta. Ở đây hoàn toàn không còn bất kỳ sự phân chia nào nữa. Hoặc chúng ta cũng có thể dùng cách rải tâm từ theo phương hướng, bắt đầu với hướng đông, rồi cứ tiếp tục như vậy cho đủ 10 hướng, và cuối cùng tu tập tâm từ đến tất cả chúng sanh trong thế gian. Hành cách này, chúng ta cũng có thể chuyển từ tâm từ xác định sang tâm từ không xác định. Phương pháp thứ hai này được xem là tốt hơn.